Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chiến hạm Mỹ vào Biển Đông Việt Nam nói gì? Trung Quốc sẽ cho ngư dân Philippines quay lại ngư trường quanh Scarborough. Mỹ tử vong vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt sống.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhà chức trách Việt Nam ngày 24 tháng 10 truy lùng 230 học viên cai nghiện sau vụ trốn trại tập thể từ trung tâm cai nghiện Đồng Nai. Ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, vụ việc xảy ra tối Chủ nhật ngày 23 tháng 10 do hai trại viên đầu têu và sau đó tổng cộng 562 con nghiện, trong đó có 58 phụ nữ đã đào thoát. Ông Lộc nói nhân viên bảo vệ không chống chọi nổi với số đông trại viên áp đảo đã mở cổng cho con nghiện thoát ra ngoài. Vẫn theo nguồn tin này, công an đã bắt lại được 332 người và đang tiếp tục truy lùng số còn lại. Trung tâm này chứa 1.481 trại viên. Các giới chức từng nói những chương trình phục hồi nhân phẩm ở Việt Nam có tỷ lệ thất bại cao, với hơn 90% học viên cai nghiện ngựa quay đường cũ trong vòng 5 năm. Các chương trình này kết hợp giáo dục, lý tưởng cộng sản và lao động thể chất cho các con nghiện từ 1 đến 2 năm. Ước tính có khoảng 200.000 người nghiện ma túy tại Việt Nam.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, khiển trách vì có liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự khi còn tại chức, trong đó có việc bổ nhiệm con trai và ông Trịnh Xuân Thanh, giới chức hiện đang bị Đảng Cộng sản truy lùng. Tin cho hay, tại kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương đã bị đề nghị kỷ luật vì có các vi phạm, khuyết điểm, bao gồm thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một nhà phân tích chính sách của Bộ Kế hoạch Đầu tư, xác nhận tin này với VOA.
Có cái lệnh đó, nhưng mà liên quan thì phần lớn là về nhiệm thôi, chứ còn về Trịnh Xuân Thanh với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thì người ta định một cái nguyên nhân cụ thể. Nhưng mà trong quá trình bổ nhiệm một số cán bộ lãnh đạo, trong đó có con trai của Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ấy, thì là có liên quan.
Ủy ban cho rằng ông Vũ Huy Hoàng đã vi phạm luật phòng chống tham nhũng và luật doanh nghiệp khi bổ nhiệm con trai là ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, sau đó tiếp tục đề cử con trai vào Hội đồng Quản trị và lên chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn. Ngoài ra, ông Vũ Huy Hoàng cũng bị cho là có sai phạm trong việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, người đã bị truy lùng gắt gao vì các cáo buộc gây thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng khi còn đương chức ở Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cho biết, từ trước tới nay, việc xử lý kỷ luật như thế này hiếm khi xảy ra và chỉ ở cấp thấp, chưa bao giờ lên đến cấp bộ trưởng như bây giờ.
Lần này thì có vẻ như là có những cái tín hiệu và có vẻ như là thúc đẩy cái việc này một cách gọi là không có vùng cấm đấy, nhưng mà tuy nhiên thì người ta đang chờ đợi là cái truyền thông với cả báo chí, người ta chờ đợi là xem là không có vùng cấm đến đâu đấy, thì đó là những cái mà người ta đang rất là chờ đợi. Chắc là Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nó là một trong những trường hợp mà người ta gọi là thấy cụ thể nhất, bởi vì nó liên quan tới những việc như là vụ Trịnh Xuân Thanh, tức là một trong những cán bộ đã từng làm nguyên là tránh văn phòng của Bộ Công Thương, sau đó mới giới thiệu vào trong tỉnh Hậu Giang.
Trong khi đó, một số người trong dư luận cho rằng hình thức kỷ luật cảnh cáo khiển trách là quá nhẹ, quá nương tay so với những sai phạm được nêu của ông Vũ Huy Hoàng. Nhưng theo tiến sĩ Phạm Quý Thọ, đây có thể là bước đầu tiên trong quá trình xử lý kỷ luật theo quy trình.
Theo cái quy định hiện hành của cái lãnh đạo Việt Nam ấy, thì nó có hai cái lần. Thì thường là có hai cái lần. Lần đầu tiên là những ai là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam á, đầu tiên người ta phải xử lý hình thức về đảng trước, sau đó mới xử lý về chính quyền. Thì hiện nay thì thường thường là các cái quan chức mà có tính chất chính sách hoặc là nguyên là chính sách thì thường thường người ta xử lý ở những mức hoặc là khiển trách hoặc là cảnh cáo. Thế nhưng mà xử lý xong về đảng thì mới xử lý được cái phần kia. Đấy, vì cái logic của nó là như thế.
Ông Vũ Huy Hoàng có bằng tiến sĩ về kinh tế. Trước khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 4 năm 2016, ông từng giữ các chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan Kinh tế Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 13, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Tây và Lạng Sơn.
Báo chí Việt Nam hôm 24 tháng 10 đưa tin Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã đến tỉnh Đắk Nông chỉ đạo việc điều tra vụ bắn chết 3 người xảy ra ngày 23 tháng 10. 15 người khác đã bị thương trong vụ này. Có tin Công an đã lên kế hoạch truy bắt ít nhất 4 nghi can đã xả súng. Riêng báo điện tử VN Express nói nguồn tin của báo này cho hay một trong 4 nghi can có tên là Hoàng Văn Thắng đã bị tạm giữ ngay sau khi xảy ra vụ việc. Báo chí cho hay vụ nổ súng xảy ra vì tranh chấp đất đai. Theo các tường thuật, sáng ngày 23 tháng 10, một công ty có tên là Long Sơn đã đưa hơn 30 nhân viên và máy móc đến san ủi vườn điều của một hộ dân ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Trên giấy tờ, khu vườn bị cho là nằm trong phần đất rừng được chính quyền giao cho công ty Long Sơn. Nhưng thông tin chưa được kiểm chứng từ dư luận địa phương cho rằng khu vườn đã hình thành nhờ công sức khai hoang của một số người dân. Do tính chất phức tạp về nguồn gốc đất nên việc san ủi đã dẫn đến xô xát. Tin tức cho biết một nhóm người đã tấn công các nhân viên của công ty Long Sơn bằng súng tự chế, khiến tổng cộng 18 người chết và bị thương, đều là nhân viên công ty. Nhiều nhà hoạt động vì quyền đất đai và một số luật sư bày tỏ trên mạng xã hội rằng vì không có báo chí độc lập tự do nên tin bài tường thuật về vụ việc có nhiều điểm chưa rõ ràng. Tuy nhiên, họ vẫn nhận định rằng vụ việc là kết quả của luật đất đai có khiếm khuyết kết hợp với cách hành xử bất công của chính quyền. Luật sư Hà Huy Sơn, người đã bảo chữa cho nhiều nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, nêu ý kiến với VOA.
Do nhà nước không thừa nhận cái quyền tư hữu về đất đai, nên nó sinh ra những cái bất công. Nhà nước hoặc là cơ quan cấp huyện thì người ta có quyền bất cứ lúc nào người ta có thể là thu hồi đất của các cá nhân, các hộ gia đình. Đây nó là cái nguồn gốc sinh ra cái mất công bằng hay là sinh ra cái mâu thuẫn. Trường hợp ở Đắk Nông nó cũng không nằm ngoài cái trường hợp đó.
Ở góc nhìn của người trực tiếp chịu những bất công về đất đai, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương nói:
các công ty, các doanh nghiệp được bảo kê bởi chính quyền, được kê bởi công an thì họ thực hiện là cướp đoạt của người dân, cướp đoạt trắng trợn, không phải chỉ riêng ở cái vùng Đắk Nông đó, cướp đoạt trắng trợn ở khắp nơi trên nước Việt Nam. Cướp đoạt như thế thì dẫn đến sự bức xúc của người dân là đã xảy ra nhiều vụ ở Đắk Nông đó. Thì em cho rằng là gia đình họ đã không thể còn tin tưởng vào công lý Việt Nam sẽ bảo vệ quyền lợi cho họ.
Anh Phương có mẹ là bà Cấn Thị Thêu đã bị chính quyền bỏ tù vì các hoạt động liên quan đến đấu tranh về đất đai ở Hà Nội. Từ kinh nghiệm của chính gia đình và của nhiều trường hợp người dân khác kiện tụng khi đất đai của họ bị nhà nước thu hồi bất hợp lý, anh Phương cho hay các tòa án thường dìm các đơn kiện của người dân hàng chục năm. Nhìn nhận về hoạt động phân xử của tòa án liên quan đến tranh chấp đất đai, luật sư Hà Huy Sơn nhận xét:
người dân khi có mâu thuẫn, khi có tranh chấp thì tòa án thường đứng về phía các cái cơ quan hành pháp, tức là tóm lại là đứng về phía ủy ban nhân dân. Về các cái mâu thuẫn về đất đai thường không giải quyết công bằng ở tòa án, nên người dân là thường tự giải quyết các cái bức xúc bằng các cái biện pháp tiêu cực như là xảy ra Đắk Nông vừa rồi.
Vụ việc gây rúng động này một lần nữa thu hút sự chú ý của công luận đến các vấn đề đất đai ở Việt Nam, đồng thời nhắc công chúng nhớ đến những vụ nổ súng liên quan đến đất của các ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng hay Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình trong quá khứ. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bày tỏ quan ngại rằng do vấn đề cơ bản là luật đất đai và nhà nước pháp quyền có khiếm khuyết nghiêm trọng và chưa biết bao giờ mới được sửa chữa, nên những mâu thuẫn tranh chấp lớn sẽ còn xảy ra, anh nói.
Sẽ không có một tương lai tươi sáng gì sau tiếng súng, nhưng mà cái lựa chọn duy nhất của họ là buộc phải nổ súng bởi vì tài sản của họ bị cướp đoạt quá trắng trợn, đặc biệt là với cái nền tư pháp Việt Nam hiện nay đang có phần là bị thao túng bởi các doanh nghiệp, bởi công an. Trong tương lai thì sẽ có rất là nhiều vụ tương tự. Tôi nghĩ rằng là với cái tình hình trạng này sẽ còn xảy ra rất nhiều vụ tương tự nữa đó.
Về giải pháp triệt để cho tương lai, luật sư Sơn cho rằng phải có nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, luật sư cho rằng chưa biết đến bao giờ mới có được điều đó. Trước mắt, ông nói chính phủ trung ương cần chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện nghiêm luật đất đai hiện nay dù còn có khiếm khuyết. Theo đó, phải cung cấp thông tin công khai minh bạch cho người dân về quy hoạch 5 năm một lần. Bên cạnh đó, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện phải được Hội đồng Nhân dân huyện thông qua và được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 5 năm một lần. Hôm 24 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã sa thải một nhân viên vì đã đánh một phụ nữ cách đây gần một tuần ở nơi công cộng. Báo chí Việt Nam đưa tin Sở đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đào Vịnh Thuấn, thanh tra giao thông của Sở, từ ngày 1 tháng 11. Hôm 18 tháng 10, ông Thuấn và một người đàn ông khác tên là Trần Dương Tùng đã hành hung chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh, nhân viên của hãng Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài. Vụ việc đã bị ghi hình lại và đoạn video sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội. Công chúng cho rằng sức ép từ những bình luận trên mạng có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến việc kỷ luật ông Thuấn. Tường thuật của báo chí cho hay lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Vũ Văn Viện đã phát biểu rằng hành vi của ông Thuấn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cán bộ công chức của Sở. Ông cũng giao cho tránh thanh tra của Sở chỉ đạo rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng để không xảy ra hành vi tương tự. Thông tin trên mạng xã hội cho hay ông Thuấn đã từng có vài lần hành động hung hãn ở nơi công cộng dựa vào thế của anh trai là đại tá đứng đầu bộ phận cảnh sát giao thông làm ở thủ đô Hà Nội. Dư luận bày tỏ trên mạng rằng họ hoan nghênh tin ông Thuấn bị sa thải, song cũng cho rằng chính quyền cần phải có các hành động cứng rắn hơn nữa đối với việc làm của ông và ông Trần Dương Tùng. Nêu ra nguyên nhân sâu xa về văn hóa, bà Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình và Trẻ vị thanh niên gọi tắt là KSAGA, bình luận với VOA.
Trước tiên là xử lý kịp thời như thế cũng làm cho công luận giảm đi bức xúc. Tuy nhiên cái lâu dài hơn nó không đơn giản chỉ là xử lý một cái trường hợp như thế này không. Bởi vì rất có thể là sau khi bị đuổi ở cơ quan này, anh ta lại trở thành ở một cái vị trí quan trọng ở một cơ quan khác thì sao? Thật đáng buồn là có một bộ phận những người cậy có tiền này, mình cậy có quyền này, mình cậy quen người này người kia rồi con ông cháu cha có một cái văn hóa rất là xấu và họ không có được dạy dỗ những các cái giá trị căn bản của đạo làm người.
Bà Vân Anh cũng đề cập đến việc luật pháp không được áp dụng nghiêm minh công bằng khi xử lý những người vi phạm. Điều đó phần nào dẫn đến những hành xử sai trái hoặc vô văn hóa, bà nói.
Trong rất là nhiều trường hợp thì đã đưa ra cái mọi người vẫn nói là nhất quen nhì thân ấy. Luật pháp mà sử dụng với cái gọi là tình thân thì nó đương nhiên nó không còn đúng với vai trò của luật pháp nữa. Thì cái điều đấy nó là điều nó khiến cho một xã hội của chúng ta chẳng tuân thủ theo luật pháp cả.
Lúc này công chúng Việt Nam đang theo dõi xem liệu động thái tiếp theo về mặt pháp luật đối với ông Thuấn và ông Tùng sẽ là gì.
Báo Thanh Niên thông báo gỡ các bài viết về nước mắm. Báo Thanh Niên ngày hôm qua vừa đăng bản tin cáo lỗi trên trang web và cho biết đã gỡ bỏ 5 bài viết liên quan đến nước mắm. Trong bản tin cáo lỗi, tờ báo thuộc loại hàng đầu Việt Nam đề cập đến việc dư luận tập trung chú ý vào sự kiện Thạch Tín trong nước mắm và dẫn lời một lãnh đạo ngành truyền thông gọi đó là một sự kiện truyền thông bất lương, gây bức xúc cho nhiều người và gây hoang mang cho người tiêu dùng. Tờ báo trần tình cùng bạn đọc rằng, tờ báo muốn thực hiện loạt bài độc lập nói về chất lượng nước mắm với mong muốn góp ý kiến vào lĩnh vực an toàn thực phẩm và đã không lường trước được sự cộng hưởng tạo nên dư luận không tốt ngoài ý muốn. Thanh Niên cũng thông báo gỡ bỏ 5 bài viết đã đăng, bao gồm các bài Nước cộng hóa chất bằng nước mắm công nghiệp, Làm gì để nước mắm Việt vươn ra thế giới, Đi tìm nước mắm sạch, Cẩn trọng với hàm lượng thạch tín, Tiêu chuẩn nào cho nước mắm Việt, và lỗ hổng trong quy định về phụ gia thực phẩm. Trước đó, hôm 22 tháng 10, Bộ Y tế Việt Nam khẳng định nước mắm sản xuất trong nước không chứa chất arsen độc hại vượt ngưỡng cho phép, sau khi Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Vinastat công bố một kết quả khảo sát nước mắm gây tranh cãi, khiến nhiều siêu thị và người tiêu dùng ngừng hẳn việc mua bán một số loại nước mắm đã được nêu tên trong các bài báo trong nước. Vinasat sau đó đã gỡ bản công bố nước mắm chứa arsen vượt ngưỡng ra khỏi trang web của mình. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn được báo chí hôm 21 tháng 10 dẫn lời gọi vụ thông tin về nước mắm chứa arsen vượt ngưỡng là một sự cố truyền thông không bình thường. Một số nguồn tin nói, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rất phẫn nộ với những diễn tiến về vụ nước mắm và tuyên bố sẽ trị hết bọn phá hoại kinh tế đất nước. Hôm 22 tháng 10, ông Phúc đã yêu cầu các bộ phối hợp cung cấp thông tin chính thức, công khai rõ ràng đầy đủ tới người dân, tránh gây hoang mang trong dư luận.
Việt Nam mới có phản ứng về việc tàu khu trục Hoa Kỳ USS Decatur tới khu vực lân cận Hoàng Sa, kêu gọi các quốc gia đóng góp mang tính xây dựng và tích cực. Khi được hỏi bình luận gì về hoạt động khẳng định quyền tự do hàng hải của tàu chiến Mỹ có trang bị tên lửa dẫn đường 3 ngày trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 24 tháng 10 một lần nữa khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Người phát ngôn này nói thêm là quốc gia ven Biển Đông và quốc gia thành viên Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Việt Nam tôn trọng việc các quốc gia thực hiện các quyền tại Biển Đông, phù hợp với quy định của Công ước. Trong đó có quyền tự do hàng hải và hàng không. Những yêu sách biển và hành động liên quan của các quốc gia cần phù hợp luật pháp quốc tế. Trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. CNN đưa tin, hôm 21 tháng 10, Washington điều tàu khu trục USS Decatur vào vùng lãnh hải gần quần đảo Hoàng Sa, theo lời phát ngôn viên Nhà Trắng George Earnest, cho Trung Quốc biết rằng nước này không thể hạn chế một cách trái phép quyền tự do qua lại và sử dụng hợp pháp vùng biển mà Hoa Kỳ và tất cả các nước khác được phép theo luật quốc tế. Lầu Năm Góc nói rằng hoạt động của USS Decatur là thường lệ và diễn ra không vấp phải sự cố nào. Tuy nhiên sau đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông cáo gọi hành động của Hoa Kỳ là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp và cố ý khiêu khích. Còn về phía Hà Nội, trong thông cáo ngắn trên trang web, phát ngôn viên Bình nói tiếp, Việt Nam nhấn mạnh tất cả các quốc gia cần có đóng góp mang tính xây dựng và tích cực, phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương. Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thiệt mạng ngày 19 tháng 1 năm 1974. Trong một diễn biến khác liên quan, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh được các hãng tin trong và ngoài nước dẫn lời nói tuần trước trong một cuộc họp với bà Kara Abercrombie, trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách vấn đề Nam và Đông Nam Á, rằng Việt Nam ủng hộ Mỹ cũng như các đối tác khác can dự vào khu vực nếu như sự can dự này đem lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực. Đáp lại, bà Abercrombie nói rằng Washington sẽ không thay đổi việc thực hiện chiến lược tái cân bằng, và những cam kết của Hoa Kỳ đối với châu Á-Thái Bình Dương vẫn tiếp tục được triển khai.
26 thủy thủ châu Á, trong đó có người Việt, đã được hải tặc Somalia trả tự do sau gần 5 năm bị bắt giữ và phải ăn cả thịt chuột để cầm cự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 23 tháng 10 ra thông cáo ngỏ lời cảm ơn tới tất cả các cơ quan và cá nhân tham gia vào nỗ lực giải cứu các con tin, cũng như chuyển lời chúc mừng chân thành tới những người được thả. Theo Reuters, bà Hoa cho biết rằng 26 thuyền viên của tàu Nahamba, tàu cá của Đài Loan bị các hải tặc Somalia bắt giữ tháng 3 năm 2012, đã được giải cứu hôm 22 tháng 10 và được đưa tới Kenya hôm 23 tháng 10 với sự trợ giúp của các cơ quan của Liên Hợp Quốc. 29 thủy thủ trên Nahamba bị giữ khi chiếc tàu treo cờ Oman bị bắt ở phía nam quần đảo Seychelles. Họ gồm 10 người Trung Quốc từ đại lục, 2 người Đài Loan và 17 người khác từ Philippines, Indonesia, Việt Nam và Campuchia. Theo bà Hoa, 3 người thiệt mạng sau vụ hải tặc. Hãng tin AP dẫn lời ông Paul Hussein, đại diện của các tên hải tặc, nói rằng 1,5 triệu đô la đã được chi trả để các thủy thủ được tự do. Tuy nhiên, tuyên bố này không thể được kiểm chứng độc lập. Báo Thanh Niên dẫn lời Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania, kiêm nhiệm Somalia và Kenya hôm 23 tháng 10 cho biết rằng 3 con tin người Việt đã được trả tự do và đang làm thủ tục để về nước. Còn báo điện tử VN Express hôm 24 tháng 10 dẫn lời mẹ của một thuyền viên được phóng thích cho biết con bà đã gọi điện thông báo cho gia đình ở Hà Tĩnh và cho biết sẽ về Việt Nam trong 2 ngày nữa. Thưa quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liêu Chấn Dân hôm 24 tháng 10 đặt chân tới thủ đô của Bắc Hàn, trong khi có tin quan chức ngoại giao hàng đầu nước này sắp sang Việt Nam. Reuters dẫn lại bản tin của hãng tin Nhật Bản Kyodo nói rằng đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Trung Quốc kể từ tháng 2. Chuyến công du của ông Liu diễn ra trong bối cảnh Washington và các đồng minh đang thúc giục Bắc Kinh đồng ý với các biện pháp trừng phạt mới nghiêm khắc của Hội đồng Bảo an đối với Bình Nhưỡng sau khi Bắc Hàn thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ 5 hồi tháng trước. Hãng tin KCNA của Bắc Hàn đưa tin rằng ông Liu dẫn đầu một phái đoàn Trung Quốc tới tham dự một cuộc họp thứ 3 của Ủy ban biên giới chung giữa Bắc Hàn và Trung Quốc. Trung Quốc là đồng minh chính của Bắc Hàn, nhưng thời gian qua phật lòng vì các cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân và đạn đạo của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Kyodo đưa tin quan chức hàng đầu phụ trách về đối ngoại của Bắc Hàn Ri Yu-yong hôm 24 tháng 10 đã đặt chân tới Bắc Kinh trên đường tới Việt Nam và Indonesia. Hãng tin của Nhật cho biết rằng người ta đã nhìn thấy Phó Chủ tịch của Đảng Công nhân Triều Tiên ra khỏi cửa VIP tại sân bay quốc tế ở Bắc Kinh và được chào đón bởi quan chức Trung Quốc. Kyodo đưa tin rằng ông Ri, một nhân vật thân tín của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, dự kiến sẽ tham dự một sự kiện của Đảng Cộng sản quốc tế kéo dài trong 3 ngày từ ngày 28 tháng 10 ở Hà Nội. Tuy nhiên, báo chí cũng như chính phủ Việt Nam chưa xác nhận thông tin về chuyến thăm của quan chức Bắc Hàn cũng như sự kiện mà Kyodo loan tin.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 23 tháng 10 bày tỏ hy vọng rằng ngư dân nước ông có thể trở lại bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp ở Biển Đông trong vài ngày tới. Một ngày trước, ông Duterte xác nhận vấn đề Scarborough đã được thảo luận trong chuyến thăm 4 ngày của ông tới Trung Quốc vừa qua, nhằm mở đường cho những gì ông gọi là một liên minh thương mại mới, giữa lúc các mối quan hệ của Manila với đồng minh lâu đời là Mỹ đang xấu đi. Hãy chờ thêm vài ngày nữa, có thể chúng ta quay trở lại bãi cạn Scarborough, ông Duterte nói trong bài phát biểu tại thành phố Tuguegarao, phía bắc thủ đô, nơi ông giúp phân phối viện trợ cho các nạn nhân bị bão. Hiện chưa rõ liệu đây có phải là do Trung Quốc đã ra chỉ dấu cho thấy sẽ chấm dứt phong tỏa bãi cạn này sau 4 năm chiếm đóng hay không. Tôi không chắc liệu họ có thực hiện những gì đã thảo luận hay không, ông Duterte nói. Hai nguồn tin Trung Quốc có liên hệ với giới lãnh đạo Bắc Kinh tuần rồi cho Reuters hay Trung Quốc sẽ xem xét cho ngư dân Philippines tiếp cận có điều kiện các vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông sau cuộc họp giữa lãnh đạo hai nước. Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough vào năm 2012, không cho ngư dân Philippines tiếp cận ngư trường này. Vụ này là một phần trong vụ kiện của Philippines lên tòa trọng tài thường trực tại La Hay. Hồi tháng 7, tòa ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông. Cảnh sát Anh ngày 24 tháng 10 loan báo đã bắt giữ người đàn ông 25 tuổi có liên hệ tới sự việc, khiến hàng trăm hành khách phải sơ tán ra khỏi sân bay thành phố London hôm thứ Sáu tuần trước. Nhưng vụ này không có liên quan tới khủng bố. Cảnh sát London cho hay đương sự bị bắt vì tình nghi dùng một chất độc gây thiệt hại trầm trọng, vi phạm luật an ninh, chống khủng bố và chống tội phạm năm 2001. Một thông cáo của cảnh sát sau đó cho biết vụ việc không được xử lý như một vấn đề có liên quan đến khủng bố và sẽ được Sở Cảnh sát Hàng không điều tra. Cảnh sát nói vụ bắt giữ diễn ra hôm thứ Bảy tại khu vực phía đông London. Nghi can bị giữ tại một trạm cảnh sát phía tây London và sau đó được tại ngoại hầu tra. Phi trường thành phố London hôm thứ Sáu tạm đóng cửa một lát để cảnh sát và lính cứu hỏa rà soát bằng thiết bị phát hiện hóa chất. Sau đó, cảnh sát cho hay vụ này có thể do khí CS thường được dùng để tự vệ và kiểm soát đám đông. Một người đàn ông ở Mỹ bị thiệt mạng 4 ngày sau khi bị nhiễm phải vi khuẩn ăn thịt sống. Theo trang tin Delmava Now, ông Michael Funk bắt đầu ngã bệnh hôm 11 tháng 9 tại tư gia ở Ocean City, bang Maryland. Sau khi được đưa tới bệnh viện địa phương, các bác sĩ phẫu thuật đã loại bỏ một phần da ở chân bị nhiễm khuẩn. Sau đó, ông được chuyển tới một bệnh viện ở Baltimore để cưa chân. Vợ ông, bà Marcia Funk, nói với tờ Delmava Now, nó lây lan quá nhanh, ông ấy rất đau đớn. Tuy đã cưa chân, nhưng vi khuẩn vẫn lây lan nhanh chóng khiến ông Funk qua đời vào ngày 15 tháng 9. Loại vi khuẩn này được gọi là Vibrio vulnificus, vốn đã làm lây nhiễm 57 người tại Ocean City hồi năm 2013. Loại này phát triển mạnh trong vùng nước lợ, có độ mặn thấp và ấm. Vi khuẩn này cũng có thể được tìm thấy trong hải sản còn sống hoặc nấu chưa chín tới. Ông Funk nhiễm phải vi khuẩn này qua các vết cắt, theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Mỗi năm có khoảng 80.000 người nhiễm virus này, theo tờ Washington Post. Vi khuẩn này có thể xâm nhập vào máu, gây ra một căn bệnh nghiêm trọng đe dọa tính mạng với các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, giảm huyết áp, sốc nhiễm trùng và phồng rộp tổn thương da. Theo trang chuyên viết về Vibriosis thuộc Sở Y tế Florida, giới chuyên môn khuyến cáo mọi người nên hết sức lưu ý đến các vết thương. Đối với bệnh nhân bị nhiễm trùng vết thương thì đôi khi cần phải cắt bỏ chân, tay đã bị nhiễm trùng. Các quan chức của Sở Y tế và Vệ sinh Tâm thần Maryland đang điều tra cái chết của ông Funk, nhưng chưa ban hành thông tin tư vấn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Ban Việt ngữ VOA cần tuyển phóng viên làm việc tại trụ sở chính ở Washington, D.C. Ứng viên phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm báo chí, thông thạo Anh ngữ, có khả năng viết tường trình, làm phóng sự, biên tập, dựng bài, tạo những sản phẩm audio, video và văn bản hoàn chỉnh cho chương trình phát thanh phát hình của Ban Việt ngữ VOA. Thành thạo các kỹ năng về truyền thông đa phương tiện sẽ là một ưu điểm. Xin vui lòng gửi resume và tác phẩm mẫu bằng văn bản, audio và video về địa chỉ vietnamese@voanews.com trước ngày 5 tháng 11 năm 2016. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Khoảng 1 tỷ người hay 1 trong 7 người mắc ít nhất một bệnh nhiệt đới không được chú ý. Những bệnh nhiệt đới không được chú ý, gọi tắt là NTD theo tiếng Anh, là những căn bệnh mãn tính gây tàn tật, phát triển mạnh ở những vùng có hệ thống vệ sinh kém, thiếu nước uống sạch và khó tiếp cận với thuốc men. Những bệnh nhiệt đới không được chú ý, gây mù, gây tàn tật, làm biến dạng và làm người bệnh thiệt mạng suốt nhiều thế kỷ qua, gây tai hại cho những cá nhân và toàn thể những cộng đồng. Chúng ảnh hưởng đến khả năng phát triển khỏe mạnh và khả năng học tập của trẻ em và khả năng làm việc của người lớn, do đó làm cho vòng luẩn quẩn của sự nghèo túng cứ kéo dài. Tuy nhiên, hầu hết những bệnh này thường có thể ngăn ngừa được hoặc chữa trị được, thường với thuốc men chi phí thấp. Vì thế, 10 năm trước, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, chính phủ Mỹ đã khởi động một quan hệ đối tác công tư để chữa trị cho những người mắc những căn bệnh nhiệt đới không được chú ý và để giúp ngăn chặn sự lây nhiễm và lan truyền của những ký sinh trùng gây bệnh thông qua hệ thống vệ sinh được cải thiện, những hình thức chữa trị phòng ngừa và những chiến dịch phân phối thuốc trên diện rộng. Hợp tác với Bộ Phát triển Hoa Kỳ của Vương quốc Anh, Quỹ Carl Hilton, Quỹ Tín thác Đại Khánh 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth và nhiều tổ chức khác nữa, USAID đã đóng vai trò trọng yếu trong việc cung cấp hơn 1,6 tỷ hình thức chữa trị để phòng ngừa và chữa trị 7 bệnh nhiệt đới không được chú ý phổ biến nhất. Khoảng 743 triệu người trên khắp 25 quốc gia đã hưởng lợi trực tiếp từ những hình thức chữa trị này. Phần lớn thuốc men được những công ty dược phẩm quyên tặng, trị giá trên 11 tỷ đô la thuốc miễn phí cho những nước mà USAID hỗ trợ những chiến dịch chữa trị trên diện rộng. Tiến về phía trước, trong vòng 5 năm tới, USAID và những đối tác dự định cung cấp 1,3 tỷ hình thức chữa trị, vận động quyên góp 6 tỷ đô la thuốc men và phòng ngừa hơn 585 triệu ca nhiễm bệnh nhiệt đới không được chú ý. Những đối tác hy vọng sẽ loại bỏ được bệnh mắt hột là nguyên nhân hàng đầu của chứng mù lòa có thể phòng ngừa được trên khắp thế giới. Bệnh run chỉ bạch huyết, còn gọi là bệnh phù chân voi, một chứng bệnh nhiễm ký sinh trùng gây đau đớn và biến dạng cơ thể do muỗi lây truyền. Các đối tác cũng hy vọng phá vỡ sự lây truyền những bệnh như bệnh sán máng bằng cách cải thiện hệ thống vệ sinh. Quản trị viên Gerald Smith của USAID nói, làm việc cùng với những đối tác của chúng tôi trong 10 năm qua, chúng tôi đã tìm ra một phương thức hữu hiệu và giải thoát hơn 100 triệu người khỏi những loài giun ký sinh này và những bệnh nhiễm khuẩn mà đã kìm hãm những cộng đồng này quá lâu. Bây giờ là lúc để dồn sức và mở rộng quy mô.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.